Ngược về thời Minh, chương 182. Xin tiễn người đi, góc truyện audio.com. Trong ngũ thành binh mã ti, đám hung thần nha môn tụ tập lúc nhúc, đông sưởng, tây sưởng, nội sưởng, cẩm y vệ và các quan lớn của bộ hình giống như những con tu hú chiếm lấy tổ chim khách, dồn viên ngự sử tuần thành xuống chỗ ngồi bên dưới, vị quan này đang chau mày lắng nghe tên nô bộc trẻ tuổi chuyển lời. Bởi phong thư đầu tiên được nhận ở ngũ thành binh mã ti nên quan lớn các bộ đều chạy đến đây, hy vọng chiếm được tin tức trước một bước. Chung quanh ngũ thành binh mã ti thông rộng ra bốn con đường, mặc kệ tuyết lớn bay là tả, trời tối như mực, mật thám vẫn được cài cắm, nếu ban đêm có người tình cờ dám tạt qua, lập tức sẽ xuất hiện những kẻ không biết từ đâu chui ra, bất ngờ kẹp nách xốc vào trong căn nhà nhỏ bên đường ngay. Trên công đường, các quan lớn không ngừng nhận được tình báo thu thập từ nhiều con đường khác nhau, nhưng đúng như người ta thường nói, một người đem giấu, vạn kẻ khó tìm, kinh sư rộng lớn như vậy, muốn giấu vài người quả thực dễ như trở bàn tay, đến tận giờ vẫn chưa có được tin tức gì hữu dụng. Đến canh ba, Lưu Cẩn và mấy đại nhân không thức nổi nữa bèn kêu người dọn chiếc bàn chân thấp ra khỏi giường, rồi nằm chen chúc nhau đánh một giấc. Công đường của binh mã ti đã sớm rối như canh hẹ, đám chủ nhà điển sử, chủ bộ tuần kiểm đều không dám về nhà, toàn bộ ở lại công đường bận bịu làm việc của mỗi người. Ngũ Hán Siêu đi lại lại trên công đường, đã hai ngày hai đêm nay hắn không thể chợp mắt, râu dưới cằm đã mọc lún phún, mắt hằn đầy tơ máu, trông hệt như một con thú bị nhốt trong chuồng. Hắn lầm tưởng cô ả che mặt kia là Hồng Nương Tử, mới ra giảng nên nặng lòng háo thắng, chỉ nghĩ bắt sống được tên đạo tặc đó, làm đại lễ quy thuận nội sưởng, không ngờ lại chúng phải kế điệu hổ ly sơn, giờ đây không rõ Dương Lăng sống hay chết. Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, hắn liền sờn gai ốc. Ngũ Hán Siêu thả bộ đi đến bên chiếc bàn chân thấp, ngọn đèn dầu trên bàn sáng trưng, một chủ bộ khoác trên người áo da đang chống cằm ngủ gật. Ngũ Hán Siêu nhìn thấy trên bàn bầy chồng hồ sơ dày cộp, thuận tay nhón lấy một tờ lên xem, vừa nhìn thấy tin tức bên trên, liền cúi xuống gõ nhẹ bàn. Lão chủ bộ đang ngủ say sưa, đột nhiên bị hắn đánh thức. Lão không biết Ngũ Hán Siêu, có điều vị công tử này tuy không ăn vận như sai nha, mấy ngày nay lại thường thấy hắn đi ra đi vào cùng với đám người của xưởng vệ, dường như lai lịch không nhỏ, lão chủ bộ nào dám xem thường, liền vội dụi mắt hỏi. Công tử, ngài có việc gì sao? Ngũ Hán Siêu trỏ vào hồ sơ án hỏi, lính bảo an khu hẻm nghèo nát phía thành Bắc nói rằng mấy ngày nay có một đạo sĩ Vân Du lạ mặt thường hay ra vào, sáng hôm nay có tên hầu đổ phân phát hiện lão ta bước ra từ trong một đạo quán đang xây dở, đã phái người tra xét chưa? Lão chủ bộ khẽ gật đầu, thần trí tỉnh lại một chút rồi lại lắc đầu, Ngũ Hán Siêu nổi giận túm lấy lão nhấc lên quát. Rốt cuộc là đã tra chưa? Lão chủ bộ nhăn nhó khổ sở van xin. Công tử hãy buông tay, xin nghe lão phu nói đã. Khụ 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 thở không nổi rồi, Ngũ Hán Siêu hừ lạnh, bỏ tay ra, lão chủ bộ vuốt vuốt cổ họng, thở hổn hển nói. Công tử cha không nổi đâu, nhân mã của chúng ta tuy đông, nhưng vào lúc này, cả thành Bắc Kinh nơm nớp lo sợ chia quân ra canh gác, trông coi các nha môn và phủ đệ của các vị đại nhân, tuần tra kinh thành, có điều khắp kinh thành cũng. Góc truyện audio.com sẽ không đủ dùng, từ khi triều đình gián công văn treo thưởng tin báo nhận được trong mấy ngày nay không một vạn cũng tới 8.000, kẻ nào cũng nói tận mắt trông thấy, kết quả mỗi lần phái đại đội nhân mã đều là một chuyến uổng công, bắt được toàn những kẻ trộm vặt ăn cướp, lừa bịp và lưu dân không có giấy tùy thân, thậm chí có cả thông dâm nuôi trai, đại lao đã nhét chật cả người. Nay tình hình kinh sư như vậy, ngay cả khách điếm cũng không muốn tiếp đón khách mới, càng đừng nói là chùa chiền đạo quán. Đạo sĩ đó Vân Du bốn phương không chỗ ngả lưng, nghỉ lại nơi miếu chùa đổ nát ngoài thành cũng hết sức bình thường, những kẻ khả nghi còn tra không nổi, lấy đâu người mà đến đó điều tra lão ta. Ngũ Hán Siêu lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi ra, lão chủ bộ liền trừng mắt nhếch môi. Không thấy tin tức này thì thôi, nhưng nếu đã thấy rồi, người trong lúc tuyệt vọng chỉ cần có một tia hy vọng liền sẽ không kiềm được mà suy nghĩ lung tung, cho nên tin tức này thủy chung vẫn luẩn quẩn trong đầu Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu trở lại ghế ngồi, song càng nghĩ càng thấy bực bội, nếu không đích thân đi xem thử thì chuyện này sẽ mãi canh cánh trong lòng. Hắn bỗng đứng dậy chụp lấy áo khoác ngoài trên ghế rồi vội vã mặc vào. Liễu Bưu đang ủ rũ từ trong nhị đường, một bước ra, trông thấy bộ dáng của hắn như vậy bèn đi đến hỏi. Ngũ công tử, hiện chỉ có thể đợi đám đại đạo đưa tin đến lần nữa, huynh đệ đã hai ngày không chợp mắt, đến bữa cũng không ăn miếng nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc có được tin tức của đại nhân rồi, sợ rằng huynh đệ cũng không gắng gượng được nữa đâu. Ngũ Hán Siêu gượng cười nói, đa tạ Liễu huynh đã quan tâm, đại nhân bị bắt là do tiểu đệ không làm tròn bổn phận, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, thực sự đứng ngồi không yên. Liễu Bưu nhìn bộ dạng của hắn, thắc mắc, huynh đệ còn muốn ra ngoài ư? Ngũ Hán Siêu đáp, tin báo bên phía thành Bắc nói rằng mấy ngày nay có đạo sĩ Vân Du lui tới một đạo quán đang xây dở, để tính đến đó điều tra cho rõ. Chủ bộ nọ không nhịn được bèn chen miệng vào. Đại nhân, khu vực thành Bắc bao gồm cả đạo quán đang xây dở đó cũng đã được binh mã ti điều tra một lượt không hề phát hiện có gì khác thường. Ngũ Hán Siêu vặn lại, tuy đã điều tra đạo quán, nhưng đã điều tra lão đạo sĩ nọ chưa? Người từng nói có thể đạo sĩ đó đang tá túc tại đấy, lúc này tiết trời giá rét thế nhưng bên trong đạo quán đó chăn đệm hay vết lửa không? Việc đó, lão chủ bộ cứng họng giờ mũi không biết nói thế nào. Liễu Bưu nhíu mày lại thấp giọng nói. Ngũ công tử có câu vua không sai được lính đói, quan binh tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, cả người lẫn ngựa sớm đã mỏi mệt, lúc này vẫn chưa đến canh tư thêm nữa tuyết lớn mịt mù ta thấy hay là đợi trời sáng một chút hẵng cùng nhân mã đi điều tra. Ngũ Hán Siêu buộc đai lại, đeo kiếm lên, nói. Thực như đã có nghi ngờ, dẫn đại quân đến sẽ khiến kẻ gian cảnh giác. Tự mình đệ đi xem thử, Liễu Bưu biết trong lòng hắn không thoải mái, cũng không khuyên bảo thêm, bèn nói. Thôi được ta sẽ đi cùng huynh đệ một chuyến, tuyết vẫn rơi là tả trời lại nổi gió, gió rít gào cuốn phăng những bông tuyết. Bóng đêm mờ mịt, mặt đất xốp mềm, cầm đèn soi không thấy nổi ba trường. Liễu Bưu sang phòng trực gác đêm gọi bốn tay thân binh dậy, sáu người cưỡi ngựa chạy đến phía thành Bắc những giao. Góc truyện audio.com, Lộ Trọng Yếu dọc đường vẫn có quan binh canh gác kiểm tra thẻ bài dắt lưng của Liễu Bưu xong thì vẫy tay cho qua. Trong rừng, Liêu đạo sĩ Túy Nhi và một giáo đồ Di Lặc giáo dựa sát vào nhau thành hình chữ phẩm, pin nỗi khiếp đảm và một phen chiến đấu đã khiến bọn họ thở hổn hển như trâu. Liêu đạo sĩ đảo mắt liên tục hòng tìm cơ hội đào thoát nhưng trong cái bóng đêm như mực ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể có một bà la sát nhảy ra đòi mạng, không có Túy Nhi và tay giáo đồ Di Lặc giáo nọ bảo vệ, lão căn bản không dám tự mình chạy trốn. Hai bên vừa mới giao thủ tên đạo tặc canh gác trên xà nhà của đạo quán đã loáng thoáng nghe thấy động tĩnh, lúc Hồng Nương Tử âm thầm bám theo Thúy Nhi ra khỏi hầm, nàng vẫn chưa thể xác định à ta có hai lòng hay không, vì vậy chỉ bảo tên nọ canh phòng cẩn thận, lúc này nghe thấy tiếng binh khí va chạm, không cần Hồng Nương Tử ra lệnh, hắn liền chạy vào trong hầm gọi người ra. Đám cướp còn tưởng rằng đã bị quan binh bao vây, bèn để một tên ở lại trông chừng Dương Lăng, những kẻ khác cầm lấy binh khí xông ra ngoài. Đến lúc xông vào trong rừng, Hồng Nương Tử lập tức quát bảo bọn chúng bao vây bốn phía, không cho bất cứ kẻ nào thừa lúc hỗn loạn mà đào thoát. Bọn chúng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đến khi nghe nói những kẻ này là giáo đồ Di Lặc Dương Nhiệt của Bạch Liên giáo, từng hoành hành tại Cam Túc Thiểm Tây và Sơn Tây, đám cướp mới yên tâm. Song phương đều đen, không thể ra sáng, chỉ cần không phải quan binh thì dễ xử rồi. Người trong Lục Lâm căm ghét nhất chính là bị phản bội, nếu có người làm chuyện có lỗi với huynh đệ, cho dù đó là cha ruột, bọn chúng cũng sẽ không chút do dự tìm kẻ đó để chấp hành sơn quy. Bọn chúng không biết Thúy Nhi vốn là người trong Di Lặc giáo cho nên chỉ dò hỏi mấy câu qua loa, nhầm tưởng ả phản bội gia nhập Di Lặc giáo thế nên trong lòng căm ghét vô cùng. Thúy Nhi có võ công cao nhất trong đám giáo đồ Di Lặc này, tuy đã thương được hai tên dưới sự công kích điên cuồng của bọn chúng, song vẫn bị chặn đường lui. Hồng Nương Tử có võ nghệ kinh người, mượn màn đêm mà rảnh rang ra tay giữa bầy địch căn bản không cần phân biệt địch ta chém giết nửa canh giờ, hiện chỉ còn lại ba tên. Liêu đạo sĩ búng chân thoăn thoắt chợt khàn giọng kêu lên. Hồng Nương Tử kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt nay triều đình đã điều động đại quân, sơn trại Lục Lâm của ngươi sắp không giữ được nữa rồi. Bắt cóc mệnh quan triều đình là tội lớn tày trời, ngươi và Dương Hổ đã không còn lối thoát. Bản giáo căn cơ hùng hậu, giáo đồ dày khắp thiên hạ, với võ nghệ hai vợ chồng ngươi, nếu như gia nhập bản giáo tất sẽ là một viên hổ tướng. Ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Hồng Nương Tử nắm chặt thanh đoàn kiếm nhuốm máu, lặng lẽ di chuyển trong khu rừng, cười khẩy nói. Có lẽ ngươi nên suy nghĩ trước đi. Di Lặc giáo dùng những trò bịt mê hoặc những đôi vợ chồng ngu dốt dâng hiến mọi tiền tài con cái cho các ngươi, cung cấp nô dịch cho các ngươi sai khiến, hán tử trong giới Lục Lâm chúng ta cũng khinh thường các ngươi. Giết, thừa lúc nói chuyện khiến đối phương buông lỏng, Hồng Nương Tử đột một lộn người tới phía trước đâm một kiếm vào ngực gã tín đồ Di Lặc giáo nọ, rồi lại búng người lùi vào trong bóng đêm. Tên tín đồ Di Lặc nọ kêu hự một tiếng, buông cây đơn đao trong tay, lảo đảo mấy bước rồi ngã sấp xuống mặt đất phủ tuyết, máu tươi trong ngực trào ra ồ ạt. Liêu đạo sĩ, góc truyện audio.com, cực kỳ bi phẫn, giọng run lên. Con đàn bà ngu ngốc nhà ngươi, hợp tác thì cùng có lợi, mà chia rẽ thì đều có hại, gia nhập bản giáo, ngươi và Dương Hổ sẽ có thể được phong làm thiên sư và Phật mẫu, dưới một người trên vạn kẻ, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Không sai, 200 huynh đệ đó của ngươi là do bọn ta sai khiến, bán mạng cho chúng ta, nhưng người trong giang hồ nguy hiểm chập trùng, việc đó có gì kỳ lạ. Chỉ dựa vào ngươi ư? Hay dựa vào ngươi và cả Dương Hổ thì có thể báo thù? Đoạn lão cười sằng sặc dọa nạt, cho dù là nhân mã Lục Lâm cùng tận ở Bá Châu của ngươi cũng đừng hòng đối phó với bản giáo. Trong khu rừng này, ta là cá thịt, ngươi là dao thớt, nhưng chỉ cần rời khỏi nơi đây, ta sẽ có tiền tài và nhân thủ vô tận để dùng, cả đời này ngươi cũng đừng mơ báo thù. Thúy Nhi cũng thấp giọng dụ dỗ, đại tiểu thư, đừng trách Thúy Nhi vô tình, chúng ta ai nấy đều vì chúa của mình. Giáo chủ thần thông quảng đại, là Di Lặc Giáng Trần, người mới là chân long đó. Bây giờ tiểu thư đã biết tử vi truyền thế, ứng tại Dương Hồ gì đó đều là lời nói gạt rồi chứ. Hãy nghe Thúy Nhi khuyên một câu, chỉ cần tiểu thư dừng tay giảng hòa, ta và Lưu Hộ Pháp có thể bảo đảm rằng người sẽ có được địa vị cao quý trong bản giáo. Hiện tiểu thư đã thấy công phu thực tế của ta không kém người là mấy rồi chứ. Nếu thực sự liều mạng, liệu tiểu thư có thể giết được ta mà không mất mấy người không? Trong rừng im phăng phắc, chỉ có tuyết rơi, gió thổi. Nghe xong lời này, Hồng Nương Tử và mấy tay đại đạo đều im lặng không nói lời nào. Một lúc lâu sau, mới nghe Thôi Oanh Nhi cất giọng lạnh lùng. Muốn ta không giết ngươi cũng được, ngươi và ta đều phản lại triều đình, chúng ta sẽ không quy thuận các ngươi, có điều muốn hợp tác cũng không hẳn là không thể. Thúy Nhi mừng ra mặt vội nói, đại tiểu thư, người đồng ý sao? Thôi Oanh Nhi cười nhạt nói, đừng gọi ta là đại tiểu thư, hẳn là địa vị của ngươi trong Di Lặc giáo cũng không thấp chứ. Ngươi nên biết là rằng kẻ làm thủ lĩnh nếu muốn thu phục mọi người thì phải không phụ lòng huynh đệ. Chúng ta lúc đi mang theo 200 người, cha mẹ vợ con bọn họ vẫn đang chờ bọn họ trở về ăn Tết, nay đến cả di hài ta cũng không thể mang về thì sao có thể ăn nói với bọn họ. Thúy Nhi do dự hỏi, vậy, ý của tiểu thư là, Thôi Oanh Nhi nói một cách quả quyết, nếu không phải vì Lưu đạo sĩ, chúng ta hà tất phải cực khổ chạy vào trong thành tìm chết. Người giết cho ta cái tên chủ mưu gây nên chuyện này, để ta có thể ăn nói với các huynh đệ, ta sẽ tha cho ngươi, hơn nữa sẽ suy nghĩ hợp tác cùng Di Lặc giáo. Người yên tâm, chuyện này trời biết đất biết, tuyệt sẽ không có bất cứ tín đồ Di Lặc nào biết ngươi làm đâu. Người Lưu đạo sĩ thoáng run lên, cố mạnh miệng cười nói. Ha ha, ha ha, đúng là buồn cười, ngươi muốn chia rẽ để bọn ta tự giết lẫn nhau, để ngươi ngồi hưởng lợi ngư ông sao? Thúy Nhi là tiên cơ của bản giáo, có thể mắc lừa ngươi sao? Lão và Thúy Nhi vốn tựa lưng vào nhau, kết chặt thành một khối, nhưng miệng vừa nói vậy lão lại lặng lẽ tách người ra một chút, đặt một nửa sự chú ý ra phía sau, lo sợ Thúy Nhi sẽ bất thình lình cho lão một kiếm. Thôi Oanh Nhi cười lạnh, giọng quanh quần khắp nơi. Vừa nãy ai đã nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt? Thúy Nhi, ngươi và ta quen biết đã lâu, nên biết lời ta thốt ra tuyệt không thay đổi. Ta sẽ đếm đến 10, nếu... gocchuyenaudio.com Ngươi không động thủ, ta sẽ kêu các huynh đệ chôn xác các ngươi tại nơi này, có lẽ mấy ngày sau thi thể trong đống tuyết của ngươi cũng sẽ bị chó hoang bơi ra thôi. 1, 2, 3. Theo nhịp đếm của Thôi Oanh Nhi, trái tim của Lưu đạo sĩ và Thúy Nhi đập thình thịch. Lưu đạo sĩ đột nhiên thấy Thúy Nhi bên cạnh thoáng có cử động, bèn cũng vội giật mình tránh thân, hông dường như bị vật gì chém sượt qua, liền nổi giận đùng đùng, chém trả lại một đao, mở miệng mắng. Còn điếm thối tha, ngươi thực sự động thủ với ta à? Thúy Nhi lánh người là do cũng bị một vật quét sượt qua, cảm giác giống như cành cây khô, lập tức phát giác bị mắc lừa, ngay lúc nào Lưu đạo sĩ đã hung tợn bổ một đao tới. Thúy Nhi vừa tức giận vừa lo lắng, hất kiếm lên, keng một tiếng, một loạt tia lửa bắn ra. Thúy Nhi quát lớn, đồ ngu, đừng trúng kế à ta. Chính vào lúc này, từ trong bóng đêm, Hồng Nương Tử người theo ánh kiếm mang theo hoa tuyết lao đến nhanh như một cơn lốc, một tiếng quát lạnh lùng và nghiêm nghị vang lên. Giết, từ động tác và phản ứng của Thúy Nhi sau khi vung đao, Lưu đạo sĩ liền phát hiện mình đã bị trúng kế, lúc này nhìn thấy những bóng đen đánh úp tới, Lưu đạo sĩ không kịp suy nghĩ, lập tức vung đao chém tới, la lên. Cẩn thận, một kiếm của Hồng Nương Tử vốn nhắm vào ngực Thúy Nhi, nàng liền khom người tránh lưỡi đao của lão, rồi hất kiếm lên, đâm ngay vai Thúy Nhi, tiếp đó thân kiếm bị đao chém trúng, mũi kiếm kẹp dưới xương quai xanh của Thúy Nhi rung mạnh, khiến cô ả đau đớn kêu thét lên, trước mắt tối sầm, cơ hồ ngất xỉu. Rồi không thèm suy nghĩ, nàng lập tức bỏ kiếm, co người bổ nhào vào Lưu đạo sĩ, ôm lấy lão lao về phía trước. Hai người quấn vào nhau, trượt xa hơn trượng mới ngừng lại. Lúc này, Lưu đạo sĩ đã choáng đến không còn biết trời đất sao chăng chi nữa. Hồng Nương Tử nâng gối thúc mạnh một cái ngay giữa quần lão, giữa tiếng kêu la thảm thiết nàng lại lấy hai tay kẹp lấy đầu lão vặn mạnh, rắc một tiếng kêu thảm thiết vừa thốt ra lập tức im bặt. Chúng phải một kiếm nọ Thúy Nhi vẫn có thể chịu được, nhưng cây kiếm cắm vào hốc xương lại bị đao chém vào gần như trẻ xương quai xanh của ả đứt rời. Cô ả nửa quỳ trên mặt đất khó khăn lắm mới có thể thẳng lưng dậy, liền tuyệt vọng phát hiện bên cạnh có mấy bóng người lầm lì vây quanh. Thôi Oanh Nhi buông một câu lạnh nhạt, kéo nó vào đạo quán. Thúy Nhi chưa kịp mở miệng, liền cảm thấy da đầu bị siết lại, một cánh tay to lớn nắm đầu cô ả kéo lên, sau đó hai vai lại bị đánh một chưởng, hai cánh tay lập tức rũ xuống mềm oặt, chỗ bị thương chịu phải một kích này gần như khiến cô ả đau muốn ngất đi. Mấy gã đại hán kéo Lê Thúy Nhi vào trong đạo quán, Thôi Oanh Nhi đứng nguyên tại chỗ không nói lời nào, mấy tay hán tử còn ở lại bèn gọi. Chị dâu, Thôi Oanh Nhi nhỏ giọng nói. Mặc dù bọn chúng để lại tai mắt nhưng tạm thời khó có thể tập hợp nhân thủ, có điều vẫn nên cẩn thận là hơn, đi dạo một vòng xem thử. Nơi này, đã không thể ở lại nữa. Hai tên đại đạo dạ một tiếng, rồi lặng lẽ xoay người bước đi. Thôi Oanh Nhi ngước mặt lên trời, để mặc cho bông tuyết rơi phất phơ xuống khuôn mặt hóa thành giọt nước lạnh ngắt. Tuyết đổ rất dày, rất nhanh mấy thi thể trên mặt đất đã bị phủ lên bởi một lớp tuyết trắng ngần. Thôi Oanh Nhi khẽ run rẩy quay người trở về trong đạo quán. Dương Lăng ngồi chờ trong một căn phòng đá nằm ở trong. gocchuyenaudio.com, cùng, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng con gái kêu la thảm thiết lại bị bọn cướp nhốt trong phòng không cho ra ngoài, y còn tưởng đám giặc cướp này không chịu nổi trống vắng cho nên đêm khuya đã bắt cóc con gái nhà dân về chơi đùa, trong lòng căm hận không thôi. Thôi Oanh Nhi đi vào trong hang, thấy cả người Thúy Nhi đầy máu, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp đã bị đánh cho tím bầm, tóc tai bù xù trông như quỷ dữ. Hồ Đại Truy xách đầu cô ả, đang định tát thêm một cái, Thôi Oanh Nhi liền nghiêm giọng nạt. Dừng tay, nàng bước tới trước mặt Thúy Nhi, chậm rãi ngồi xếp bằng, lạnh lùng nhìn một hồi lâu, rồi mới cất giọng hỏi. Ta hỏi ngươi ba việc, một, tình hình của Hồ ca hiện nay thế nào? Hai, ngươi và Liêu đạo sĩ là hộ pháp và tiên cơ của Di Lặc giáo, lại lao tâm tổn sức trà trộn vào trong sơn trại của chúng ta rốt cuộc tính làm gì? Ba, nếu đã muốn lợi dụng ta, cớ sao lại muốn giết ta? Thúy Nhi phun ra một bãi nước bọt lẫn với máu, thở hổn hển nói. Người cứ giết ta đi, đừng hòng moi được tin tức gì từ chỗ của bản tiên cơ, rồi sẽ biến thành con ma rốt của quan phủ. Ha ha, hộc, Hắc Diêu Tử đạp một cước vào bụng dưới cô ả, tiếng cười thảm thiết của Thúy Nhi lập tức ngưng bặt. Thôi Oanh Nhi chỉ cười nhạt lấy làm thú vị hỏi. Tiên cơ, nghe nói Di Lặc giáo thần thông quảng đại, có thể lôi kéo ngũ quỷ, hai, có thể biến sắt thành vàng, đao thương bất nhập, bạch nhật phi tiên, lừa gạt khiến một đám dân đen điên đảo thần hồn. Được vậy để ta lĩnh giáo thủ đoạn của tiên cô Thúy Nhi một chút. Đoạn nàng đứng dậy, mỉm cười, rút từ trên tường một cây đuốc chưa cháy hết, cầm kiếm gọt vài cái, đẽo thành một cây cọc có cạnh sắc nhọn, sau đó đến bên cạnh Thúy Nhi, đột nhiên vén váy cô ả lên, thò tay giật ống quần của cô ả xuống. Bên dưới chiếc váy là chiếc quần màu xanh nhạt trong lợp vải bông, nhưng sức tay của Thôi Oanh Nhi rất khỏe, vừa kéo soạt một tiếng, khúc chân trắng trẻo thon thả và yêu mỹ liền lộ ra. Thúy Nhi rúm người lại, giọng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Thôi Oanh Nhi nhướng đôi mày liễu, giơ cây cọc đen thùi lên, thản nhiên nói. Ta đang nghĩ, nếu như đục một lỗ trên chân ngươi, cắm cây cọc này vào, xuyên nó lên tận bắp đùi, không biết đám yêu đạo có thể thỉnh nhờ Đại La Kim Tiên nhập xác các ngươi sẽ vẫn chịu nổi hay không? Sắc mặt Thúy Nhi trắng bệch, cô ả cúi đầu trầm tư một chốc rồi mới cười đau khổ nói. Thôi được, ta biết rõ thủ đoạn của Hồng Nương từ ngươi, rơi vào tay ngươi rồi, cũng đừng hòng sống mà thoát ra. Ta nói cho ngươi rồi, chỉ xin ngươi, có thể cho ta một cái chết thoải mái. Thôi Oanh Nhi cười đáp, thông minh, lại đây, nói nhỏ một chút, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Sắc trời chạng vạng, bông tuyết tuy nhỏ nhưng cũng rất dày, giống như mặt phấn. Hồng Nương Tử và năm gã đại hán áp giải Dương Lăng loạng choạng đi về phía thành ngoài. Dương Lăng lạnh đến độ da rẻ tím tái, y nheo mắt để tránh gió tuyết, bước thất tha thất thểu theo sau Hồng Nương Tử. Thành Bắc là thành ngoại, bên ngoài không có tường thành, mãi đến những năm Gia Tĩnh sau này tường thành của thành ngoại mới bắt đầu được xây sửa để phòng ngừa giặc ngoài. Tiếc rằng chuẩn bị không thỏa, kế hoạch ban đầu là bao thành nội lại, song sức người và sức của không đủ, chỉ xây được mặt thành nam, còn đông và tây chỉ cho ôm lấy thành nội qua loa là liền cho kết thúc công trình. Vốn vào thời điểm này, cấm thành trong kinh sư, gocchuyenaudio.com, bình thường đều tập trung kiểm tra ở cổng nội thành, nhưng do trọng thần trong triều bị bắt cóc cho nên hiện tại nơi ra vào của thành ngoại dựng đầy lều trại và trạm gác. Mỗi trạm gác đều có một bà tổng, kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào. Vẫn chưa đến canh năm, cộng thêm tuyết lớn, trạm gác chỉ có bốn tay vệ binh ôm giáo sắt co do đứng gác. Trông xa xa thấy có mấy nam nữ đi tới, một tên binh sĩ lập tức quát hỏi. Kẻ nào sớm như vậy đã muốn rời thành, mau đưa ra giấy thông hành và hộ tịch ngươi, một mình qua đây, những người khác không được tới gần. Bởi vì gió gắt tiếng của binh sĩ nọ nghe không thấy lớn. Thôi Oanh Nhi dừng bước chân, ngó năm sáu căn lều trại dựng ở đó, cười lớn bảo. Đi gọi quan tướng dẫn binh của các ngươi ra đây, nói có đại đạo Bá Châu là Hồng Nương Tử muốn gặp hắn. Ngũ Hán Siêu và Liễu Bưu dẫn bốn tay thân binh tiến vào căn ngõ hẻm cũ kỹ ở thành Bắc. Đến trước đạo quán nọ, Ngũ Hán Siêu nhảy xuống ngựa nói: "Liễu huynh, tiểu đệ vào trong xem thử." Chàng ta phi thân vào trong đại điện, một nửa số phòng ốc của đại điện trống trơn, tuyết bay vào không ít, dưới một bên tường tuyết bị gió cuốn vào gom thành ụ, phía tường đối diện lại không có chút tuyết nào. Chàng ta quan sát chính điện trống không, rồi đẩy mở cửa hông, điện thờ hai bên vẫn chưa lợp mái, chỉ đặt một cái giá, chỉ cần liếc một chút là thấy hết bên trong ngay. Chàng ta bước mấy bước về phía trước, Liễu Bưu cũng cầm đao theo vào, vòng qua trụ điện, vừa thấy đài đá đặt hương án nọ, hai người liền không khỏi sững ra. Mặt bên hương án xuất hiện một lỗ hang, Ngũ Hán Siêu mừng quính, liền phóng qua, trông thấy bên trong dường như có ánh sáng lập lòe. Chàng ta cúi tai xuống đất lắng nghe động tĩnh bên trong, đoạn bạt kiếm ra khỏi vỏ rồi nhảy xuống. Liễu Bưu không kịp cản, vội cùng bốn tay thị vệ đi theo cầm đao đứng thủ ngay cửa hang, chỉ khoảnh khắc liền nghe giọng Ngũ Hán Siêu run run cất lên: "Liễu huynh hãy mau xuống đây, nơi này không có người, chỉ có xác của một cô gái." Liễu Bưu nghe vậy liền phóng người nhảy xuống, một lúc sau, hai người lại vội vã nhảy ra ngoài. Ngũ Hán Siêu nói: "Thân hình và vóc dáng nữ nhân này cực kỳ giống với người đã giao thủ cùng tiểu đệ, thi thể mới vừa cứng lại, đúc trong động vẫn chưa tàn, chứng tỏ bọn họ rời nơi này chưa lâu. Xem đồ vật để lại bên trong, hẳn có thể giấu được 5-6 người, rất có khả năng chính là nơi này." Liễu Bưu liền quát ra lệnh: "Kỳ trưởng ban, lập tức đi gọi người, đến cổng thành nội, triệu tập nhân mã lật tung cả thành Bắc cho ta." Thị vệ nọ nghe có tin tức của sườn đốc liền vội mừng rỡ đáp vâng, rồi xoay người chạy đi. Liễu Bưu trầm ngâm nói: "Nếu như nơi này chính là nơi ẩn nấp của bọn chúng bỏ ổ tại sao không che lấp miệng hang để giấu?" "Trừ phi," Ngũ Hán Siêu tiếp lời, "trừ phi bọn chúng không muốn trốn nữa." Liễu Bưu lập tức biến sắc lo lắng nói: "Hỏng rồi, chẳng lẽ tin tức Dương Hồ không nằm trong tay chúng ta đã bị bọn chúng biết rồi sao? Nếu quả như vậy, bọn chúng sẽ đi đâu?" Hai người đưa mắt nhìn nhau cùng đồng thanh: "Ra khỏi thành." Trước mặt gần trăm quan binh giáp trụ sáng choang, đao thương san sát, đám người Hồng Nương Tử ngông nghênh cưỡi những con ngựa của họ. Chỉ có 5 thất ngựa, 2 trong số đó lại là ngựa thồ, Hồng Nương Tử và Dương Lăng ngồi chung một ngựa, 2 tên đại đạo có thân thể gầy gò khác. gocchuyenaudio.com Cưỡi chung một ngựa, Hồng Nương Tử kẹp chặt bụng ngựa, một tay ôm lưng Dương Lăng, một tay cầm thanh đoàn kiếm gác trên cổ y, nhoẻn miệng cười tươi như hoa, nói với tay bà tổng dâu xồm đang đứng ngay tại chỗ: "Đa tạ tướng quân đã ban thưởng ngựa, đại nhân đã kiểm tra lệnh bài ra vào hoàng cung của Dương đại nhân rồi, quả thực không chút giả tạo. Hiện tại ta muốn mời Dương đại nhân của ngươi tiễn ta một chặng, nếu như ngươi dám mang một binh một tốt đuổi theo, hơn trăm quan binh ở đây có thể bảo đảm rằng Dương đại nhân chính là bị ngươi bức chết. Lúc đó tự ngươi đi mà giải thích với đám hổ sói của nội sưởng nhé." "Giá." Nàng co chân thúc vào bụng ngựa, nghênh ngang phóng đi trong chuỗi tiếng cười hào sảng. Ngũ Hán Siêu và Liễu Bưu đuổi theo một mạch, giữa đường gặp được tên binh sĩ được gã bà tổng xui xẻo nọ phái trở về báo tin, nghe chưa hết lời hai người liền phi ngựa đuổi đến lều trại, chỉ thấy một đám quan binh đang đứng trong gió tuyết, gã bà tổng râu sồm nọ đầu tóc và hai vai dính đầy tuyết. Trông thấy bọn họ đuổi đến, vẻ mặt của lão ta cũng không biết là đang khóc hay đang cười. Ngựa chạy được một chốc vừa rời khỏi tầm mắt quan binh, cả bọn liền bỏ quan đạo mà xông vào trong đồng cỏ hoang vu. Dương Lăng đột nhiên hỏi: "Cô không định trao đổi Dương Hổ sao?" Hồng Nương Tử cười mỉa mai: "Huynh ấy thực sự nằm trong tay các ngươi sao?" Dương Lăng im lặng một hồi sau mới nói: "Các người trốn không thoát đâu, chỉ với mấy thất ngựa này, còn có tuyết lớn như vậy, các người chạy không tới 10 dặm." Hồng Nương Tử cười lớn nói: "Đa tạ Dương đại nhân quan tâm, thực ra ta phải cảm ơn con tuyết lớn này. Tuyết lớn khó đi, đất không lưu vết, đường không thấy người, ngoài trăm trượng không thấy rõ gì cả, trời đất mịt mù, cho dù có trăm vạn truy binh đuổi theo phía sau, có thể làm gì được ta chứ?" Nàng bỗng đảo mắt kẹp lấy lưng Dương Lăng, ném y xuống đất. Dương Lăng ngã lảo đảo mấy bước giữ cho ổn định người lại, rồi bình tĩnh ngước nhìn nàng hỏi: "Cô muốn giết ư?" Hồng Nương Tử vòng ngựa đi quanh y mấy vòng rồi dừng lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, bông tuyết rơi nhẹ giữa hai người, che mờ dung mạo của bọn họ. Hồng Nương Tử hít vào một hơi, rồi chợt nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, thật sự bại dưới tay của ngươi, là do bản lĩnh chúng ta kém, Hán Tử Lục Lâm không ghi món thù này. Xúi dục bọn ta vào kinh giết ngươi là người của Di Lặc giáo, gian tế của Di Lặc giáo đó, cũng là thị nữ Thúy Nhi bên người của ta đã bị xử tử. Ngươi cũng đã thấy, 200 mạng người này, ta sẽ tìm Di Lặc giáo đòi lại." "Dương đại nhân, Hồng Nương Tử ta, nói là giữ lời, hôm nay mượn ngươi để rời thành thì sẽ tha ngươi một mạng." Hồng Nương Tử quay đầu ngựa quát bảo thủ hạ: đi, rồi quay đầu lại, mỉm cười nói với Dương Lăng. Dương đại nhân, ngươi là quan, ta là giặc, trượng phu ta bại dưới tay ngươi, ngày sau chúng ta gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ tìm trở lại cuộc chiến này. Giá, nói đoạn, nàng vung roi kiện mã tung bốn vó, phóng như bay đuổi theo mấy tên thủ hạ. Dương Lăng đứng ngẩn ngơ vòng nhìn theo bóng lưng bọn họ đang dần biến mất trong màn tuyết mù mịt đất trời, nhất thời không dám tin nàng ấy sẽ dễ dàng tha cho mình như vậy. Ngựa chạy xa dần, phía trước vẫn là một màn trời mênh mông mờ mịt. Đang dẫn đầu ở đằng trước, Hồng Nương Tử đột nhiên ghìm cương ngựa quát. Đi, đến, gocchuyenaudio.com, phong đài, đổi ngựa tốt của chúng ta, nhờ sự trợ giúp của trời đất rời xa kinh sư. Hồ Đại Truy vừa chạy song song với nàng, vẫn bất bình nói. Chị dâu, Hồ ca tuy rằng đã thoát khỏi hiểm địa nhưng sao chúng ta không thừa cơ giết chết tên cầu quan đó luôn. Cứ vậy mà tha cho hắn, huynh đệ thực sự không phục. Hồng Nương Tử cười nhạt vặn hỏi. Giết y rồi Di Lặc giáo sẽ ra tay với hoàng đế thế nào? Di Lặc giáo mà không ra tay với hoàng đế, liệu triều đình sẽ tập trung toàn lực đi báo thù thay chúng ta sao? Hồ Đại Truy sực tỉnh nói. À, ý của chị dâu là, Hồng Nương Tử cướp lời. Chạy mau lên, y tưởng chúng ta chạy về Bá Châu, chúng ta càng phải theo y đến Đại Đồng. Di Lặc giáo coi chúng ta là giáo, lần này ta muốn mượn cây giáo này của triều đình đối phó với lão già Lý Phúc Đạt. Chú thích, một nơi làm việc đằng sau công đường trong quan phủ. Hai còn gọi là Ngũ Ôn Thần, hay Ngũ Ôn Sứ Giả gồm có. Xuân Ôn Trương Nguyên Bá, Hạ Ôn Lưu Nguyên Đạt, Thu Ôn Triệu Công Minh, Đông Ôn Trung Sĩ Quý, Tổng Quản Trung Ôn Sử Văn Nghiệp Cách Trương.